Trong vài kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị những nhận định không phải của người quốc gia hoặc bên ngoài hàng ngũ cộng sản, nhưng của chính những cán bộ cao cấp trong hàng ngũ cộng sản. Thí dụ như hồi ký của tướng Trần Văn Trà, người đã chịu trách nhiệm mặt trận B2, tức là mặt trận miền Nam, Đông Nam Bộ của Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam, nói về kết quả của trận đánh mà họ vẫn gọi là Tổng Tiến Công năm 1968. Trong bài nhận định lại kết quả của cuộc chiến trong mùa xuân Mậu Thân 1968, Trần Văn Trà đã nói: trong dịp Tết 1968, chúng ta không đánh giá đúng đắn mối tương quan lực lượng giữa ta và địch. Không thấy được hết là địch vẫn còn khả năng đáng kể trong khi khả năng của ta hạn chế, và ta đề ra mục tiêu vượt quá khả năng thực tế của mình. Nói cách khác, chúng ta không quyết định dựa trên tính toán khoa học hoặc cân nhắc cẩn thận mọi yếu tố, mà lại quyết định dựa trên ảo tưởng theo ước muốn chủ quan của mình. Ước muốn chủ quan đó của Cộng sản Việt Nam là mở một trận tấn công bằng quân sự vào khắp các thành thị miền Nam vào đúng dịp Tết, khi mà 1/3 quân số của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được về quê ăn Tết. Bởi vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tôn trọng chuyện hưu chiến vào mỗi năm trong dịp Tết truyền thống của dân tộc như miền Nam vẫn làm trước đó. Và thậm chí ngay cả đến Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, ông Nguyễn Văn Thiệu cũng về quê vợ ở Mỹ Tho để ăn Tết. Cộng sản chủ trương bất ngờ mở cuộc tấn công bằng vũ trang vào khắp các thành thị lớn trên toàn quốc, kể cả thủ đô Sài Gòn. Với hy vọng là như thế sẽ được người dân miền Nam, mà họ vẫn gọi là chịu đựng sự áp bức bóc lột của đế quốc Mỹ và ngụy quyền, sẽ vùng lên mà họ gọi là tổng nổi dậy, khởi nghĩa để giành chính quyền, ủng hộ bộ đội xâm lược. Tài liệu chính thức về Tết Mậu Thân do Phòng 5 Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Ban Quân sự soạn thảo cho biết, sau những ngày đầu của cuộc chiến Tết Mậu Thân, điều ghi nhận tinh thần người dân và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhìn chung lại lên cao hơn, và mức độ tin tưởng vào sức mạnh của quân lực được gia tăng khi mục kích trước mắt, các đơn vị Việt Cộng bị thua chạy và cán binh Việt Cộng bỏ xác rất nhiều. Mức độ đầu quân của thanh niên miền Nam gia tăng, nhờ đó trong vòng hơn một tháng, các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa bị tổn thất trong biến động đầu xuân đã phổ bổ sung được đầy đủ quân số. Nhiều đơn vị còn có quân số trội hơn trước. Thành phần quân số bổ sung sau dịp Tết, ngoài những người tình nguyện lần đầu tiên nhập ngũ, còn có những người tái ngũ, những quân phạm được ân xá trong trường hợp họ tình nguyện tái gia nhập vào quân đội. Và một điều ghi nhận đáng kể khác là các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa được thay thế các vũ khí cũ bằng như Garand, Carbin bằng loại vũ khí mới XM-16. Việc trang bị loại vũ khí mới súng M-16 đã giúp cho các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tăng thêm hỏa lực và binh sĩ, tăng thêm tinh thần chiến đấu. Thế nhưng một điều nằm ngoài dự kiến của Hà Nội, Hoa Kỳ tuyên bố xuống thang việc oanh tạc ở miền Bắc, cũng như chính thức ngỏ ý muốn hòa đàm với Bắc Việt. Không cần phải tiếp tục lặp lại những lời phê bình, chỉ trích hay lên án dưới lãnh đạo Hoa Kỳ nói riêng và toàn bộ nước Mỹ nói chung, bằng những lời lẽ của chính các sử gia có lương tâm trong và ngoài quân đội Mỹ, thì sự thật rõ ràng là Cộng sản đã chuyển từ thế thảm bại sang thắng lợi rực rỡ trong cái giây phút thập tử nhất sinh ấy của họ, nhờ vào một loại vũ khí, đặc biệt ngoài súng đạn, mà họ tình cờ đã vớ được. Đó là bộ máy thông tin của nước Mỹ và của cả thế giới Tây Phương, quá tự do nhưng đầy thiên lệch, ác ý và vô trách nhiệm, đã bị Cộng sản khai thác. Nhân vật hoạt động chính trị nổi tiếng của Úc quá cố, ông Bob Santamaria, cũng đã đồng ý như nhà báo Dennis Warner khi nhà báo này chọn tựa đề Không chỉ bằng súng cho tác phẩm của ông. Trong một bài viết ngày 4 tháng 2 1968 mang tựa đề Korea 1951, Việt Nam 1968, Bob Santamaria đã nhắc lại bài học mà thế giới tự do đã gặp khi phải đối phó với quân Trung Cộng và Bắc Hàn tại cuộc chiến Cao Ly. Ông viết rằng tháng 6 năm 1951, khi thấy âm mưu thôn tính Nam Hàn bằng vũ lực bị thất bại, Cộng quân đổi chiến thuật, đòi nói chuyện vô điều kiện. Ngày 10 tháng 7, phái bộ Liên Hiệp Quốc đến thành phố Kaesong trong vùng Cộng quân kiểm soát để bắt đầu cuộc nói chuyện như hai bên đồng ý. Thế nhưng họ được đón tiếp bằng hàng tốp cộng quân vũ trang súng hãm thanh vây quanh, với lý do là để bảo vệ an ninh. Họ được di chuyển trên những chiếc xe được cắm cờ trắng, với lý do cộng quân nêu ra là cần làm dấu rõ ràng để tránh bị nổ súng lầm. Thế nhưng những bức ảnh ấy sau đó được gửi đi khắp nơi trong khối cộng sản để chứng minh cho bằng lời tuyên truyền là quân Liên Hiệp Quốc do Mỹ cầm đầu đã đến gặp phía cộng quân không phải trong tư thế phái đoàn hòa đàm, mà đến để xin đầu hàng, xin ngừng bắn. Và phía cộng quân đã tìm đủ mọi cách trì hoãn để kéo giằng dai cuộc bàn thảo, cho mãi đến cuối tháng 11 năm ấy mà thỏa hiệp ngừng bắn vẫn chưa được ký kết. Phía cộng quân yêu cầu và được người Mỹ đồng ý ký một thỏa ước ngừng bắn tạm thời có giá trị trong vòng 30 ngày, mặc dù gặp rất nhiều phản đối từ các đơn vị trưởng chiến đấu tại mặt trận. Cuộc hòa đàm củ cưa kéo dài mãi hơn 20 tháng mới được ký kết, và phía cộng quân có đủ thời giờ để chỉnh đốn đơn vị, tiến hành các trận đánh lẻ tẻ để lấn đất, đạt được điều mà họ mong muốn. Và trong khoảng thời gian ấy đã có thêm tới 66.000 binh sĩ Liên Hiệp Quốc bị thiệt mạng. Thế nên lời kêu gọi của các tổ chức phản chiến đòi ngưng ném bom Bắc Việt vô điều kiện trong lúc này để làm tiền đề cho cuộc hòa đàm giải quyết cuộc chiến Việt Nam sẽ dẫn Nam Việt Nam đến tình hình chẳng khác gì trận chiến Cao Ly năm 1951. Sau đó trong bài viết Tet Offensive viết ngày 11 tháng 2 năm 1968, Bob Santa Maria đã đề cập đến yếu tố quan trọng nhất trong tất cả mọi cuộc chiến, đó là ý chí chiến đấu quyết thắng. Santa Maria viết, dù ai có chê tướng giáp của Bắc Việt đến đâu đi nữa thì cũng phải công nhận, ít nhất là ông ta đã hiểu rõ và biết rõ các nhược điểm của kẻ địch của ông ta là người Mỹ. Nhược điểm thứ nhất của phía người Mỹ là khái niệm chiến tranh hạn chế. Khi bước vào trận chiến, nếu anh dè dặt, nương tay, chỉ giới hạn mức tấn công truy kích mỗi khi kẻ địch của anh sắp sửa ngã quỵ, thì anh đã cho kẻ thù cơ hội bằng vàng để hồi sức đứng dậy tiếp tục đánh tiếp. Nhược điểm thứ hai là thay vì tung quân truy kích khi địch bỏ chạy, anh để cho địch thủ có thời giờ phân tán, bảo toàn lực lượng và mở các trận đánh du kích rải rác, khiến cho cuối cùng chính anh lại phải phân tán lực lượng để phòng thủ. Anh từ vị trí của kẻ mạnh tấn công chuyển thành kẻ yếu chỉ lo chống đỡ. Và nhược điểm thứ ba là công luận phương Tây đã bị ám ảnh với ước muốn chiến thắng trong thời gian càng sớm càng tốt. Vì vậy, khi tình hình cho thấy cuộc chiến có thể bị kéo dài, công luận đâm ra thối chí và biến thành cái tâm trạng nôn nóng chỉ muốn triệt thoái. Và hệ quả là khi áp lực công luận lên cao, giới lãnh đạo Hoa Kỳ và phương Tây chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để chấm dứt sự can thiệp của họ, rút quân ra, thì rõ ràng không thể còn ý chí chiến đấu nữa. Và như vậy thì thất bại là một chuyện đương nhiên sẽ phải tới mà thôi. Và đáng nói là những cái nhìn và phân tích như của các ông Santa Maria và Warner lúc ấy chỉ là những tiếng kêu lẻ loi trong sa mạc. Dư luận Tây Phương nói chung, tại Hoa Kỳ và nước Úc nói riêng, lúc đó hoàn toàn bị áp lực phản chiến chủ bại chi phối. Trong khi ở phía bên kia thì những người Cộng sản Việt Nam vừa được khối Cộng sản quốc tế yểm trợ đạn dược vũ khí đến tận răng, vừa được phe phản chiến Tây Phương bênh vực tận tình cho cái chủ nghĩa xâm lăng tàn bạo, thế nhưng lại được khéo léo ngụy trá dưới chiêu bài đấu tranh giải phóng dân tộc. Và khi nói đến chuyện ngụy trá thì tưởng ở đây cũng đáng trích dẫn câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Văn Bé của Việt Cộng, đã được nhà báo Dennis Warner kể một cách hết sức chi tiết trong tác phẩm Not With Gun Alone của ông viết về chiến tranh Việt Nam để chứng minh cho điều mà ông muốn nói. Chúng tôi xin tóm lược như sau. Khoảng tháng 5 66, một đơn vị tiếp tế đạn dược của Việt Cộng bị quân Việt Nam Cộng Hòa phục kích trên một con rạch trong vùng Đồng Tháp 10. Toàn bộ số Việt Cộng bị bắn hạ, trừ một cán binh sống sót tên Nguyễn Văn Bé. Bé bị đưa về giam giữ tại quận Mỹ An. Ấy thế nhưng ở miền Bắc, để tuyên truyền phục vụ cho mục đích tuyển quân, Bé được Đảng và Nhà nước Cộng sản phong thánh, ban cho danh hiệu anh hùng diệt Mỹ, đã vận dụng bộ máy tuyên truyền thổi phồng câu chuyện hoan đường thêu dệt để kích thích thanh thiếu niên miền Bắc. Theo Hà Nội thì Bé bị bắt đưa về Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9 Bộ binh lúc ấy để khai thác. Khi bị buộc phải chỉ cách sử dụng một loại mìn hoàn toàn xa lạ của Cộng sản mới đưa vào chiến trường miền Nam, Bé đã ôm quả mìn nhảy vào đoàn xe chở đạn dược đậu gần đó, miệng hô lớn mặt trận giải phóng miền Nam muôn năm, tay đập mạnh quả mìn khiến phát nổ dây chuyền, gây hoảng loạn ngay tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 9 Bộ binh. Các binh sĩ sư đoàn này đã hốt hoảng bắn lẫn nhau, bắn cả vào cố vấn Mỹ và các đơn vị chung quanh. Và cuối cùng quả bom của Nguyễn Văn Bé cảm tử đã làm 69 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa bị chết, nhiều xe vận tải và bọc thép bị cháy, trong đó có hai chiếc M118 và một chiếc M113. Câu chuyện Nguyễn Văn Bé đã được đài báo ở miền Bắc khai thác tối đa, Hà Nội mở chiến dịch học tập hành động anh hùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, mở phong trào thi đua theo gương liệt sĩ Nguyễn Văn Bé. Thơ, nhạc, họa được sáng tác liên tục về Nguyễn Văn Bé. Nhiều tượng đài Nguyễn Văn Bé được dựng lên khắp nơi trên toàn đất Bắc. Thậm chí có cả một nhà máy sản xuất phân chuồng cũng được đặt tên là nhà máy phân Nguyễn Văn Bé. Chưa kể hàng trăm chi đoàn thanh niên khắp nơi trong và ngoài quân đội được đặt tên Nguyễn Văn Bé. Nói tóm lại thì cả một phong trào rầm rộ hết sức vĩ đại, biến Nguyễn Văn Bé thành một tấm gương hy sinh để kích thích tuổi trẻ miền Bắc đi theo. Trong lúc đó Nguyễn Văn Bé bằng xương bằng thịt vẫn sống trong các trại giam tù binh cộng sản miền Nam. Thế nhưng không ai để ý đến. Chỉ tình cờ khi kiểm thính cũng như sau đó tịch thu được tài liệu học tập của Việt Cộng kể chi tiết về tiểu sử Nguyễn Văn Bé, có cả hình ảnh của bé và nói rõ trận đánh mà đơn vị của anh bị phục kích, thì phía Việt Nam Cộng Hòa mới khám phá ra được câu chuyện bịp bợm này. Và ngay chính người gọi là liệt sĩ Nguyễn Văn Bé cũng không thể ngờ là mình lại bị đảng và nhà nước đối xử như vậy. Tuy nhiên anh của anh ta Nguyễn Văn Ba cũng là một cán binh Việt Cộng thì biết rõ, và anh sợ cho tương lai của em trai mình. Nếu đã được phong là liệt sĩ thì nhất định bé không thể sống sót nếu cố quay trở về được với phía bên kia. Vì vậy Nguyễn Văn Ba ra hội chánh và thuyết phục em mình cùng hội chánh. Và hiển nhiên sau khi cộng quân hoàn tất cuộc chiến xâm lăng miền Nam thì Nguyễn Văn Bé hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu tích gì. Tên anh đã bị cộng sản thay thế cho Nam Tào, xóa khỏi sổ bộ đời từ năm 1966 thì không thể nào anh được phép sống sót trên mặt đất này.
Đến năm nay 2008, một nhà báo Hoa Kỳ, ông Arthur Herman trong bài The Lies of Tet, những điều dối trá về Tết Mậu Thân đăng trên tờ The Wall Street Journal số ra hôm 6 tháng 2, 2008, đã lặp lại điều mà ông và những người có lương thức khác đã nhận rõ, lý do dẫn đến cuộc thảm bại của Cộng sản vào dịp Tết Mậu Thân đã được biến thành ra chiến thắng và dẫn đến những kết quả cuối cùng không ngờ cho họ. Bài báo của ông Arthur Herman viết, sự tường thuật sai lạc của báo chí Mỹ về Tết Mậu Thân đã thấm sâu vào trí não công luận. Bức tranh u ám mà báo chí Mỹ lúc ấy vẽ ra đã cho những phần tử hoạt động phản chiến một uy tín mặc dù họ không có cơ sở, nhưng cho đến ngày nay vẫn cứ còn tồn tại và còn hiện diện đầy rẫy trong Quốc hội Mỹ. Phản ứng phản chiến ấy cũng nằm ở chỗ luận điệu và phản ứng của báo chí nói chung về cuộc chiến Iraq. Cái kinh nghiệm về Tết Mậu Thân đã cho một cái kiểu mẫu dễ ăn nói cho những người chỉ lúc nào cũng muốn hạ giảm những thành công về mặt quân sự của Mỹ. Thật ra thì cuộc chiến ở Việt Nam chỉ bị thất bại trên mặt trận tuyên truyền mà thôi. Phần lớn vì sự tường thuật sai lạc tràn lan của báo chí lúc bấy giờ khiến cho chiến thắng rõ ràng của miền Nam Việt Nam đã trở thành một cái chiến bại. Và 40 năm trôi qua đã đến lúc mà những sai lầm của lịch sử cần phải được điều chỉnh. Nhà báo Arthur Herman viết tiếp, cuộc tổng công kích Mậu Thân xảy ra sau một chuỗi những thất bại của Cộng sản. Và cuộc tổng công kích này là một canh bạc tuyệt vọng. Hà Nội muốn dùng quân chính quy để chiếm lấy những tỉnh phía Bắc của miền Nam, đồng thời mong muốn kích động được quần chúng nổi dậy ủng hộ họ. Thế nhưng cả hai mục tiêu này đều thất bại. Cuộc tấn công lén lút trong lúc hai bên hưu chiến mừng Tết đã bị quân miền Nam dập tắt một cách nhanh chóng. Và đến ngày 2 tháng 3, khi những ổ kháng cự cuối cùng của Cộng quân ở phía Bắc thành phố Huế bị dập tắt hẳn, thì Cộng quân đã bị thiệt hại từ 80.000 đến 100.000 người tử trận hoặc bị thương mà hoàn toàn không chiếm được một tỉnh lỵ nào. Cuộc tổng công kích Mậu Thân còn là một thất bại tan nát của Việt Cộng. Không những nó đã châm ngòi cho một cuộc nổi dậy mà còn khiến cho họ tổn thất một số những cán bộ ưu tú nhất, như lời của Dương Quỳnh Hoa, một thành viên của mặt trận giải phóng miền Nam, sau này đã thừa nhận với ký giả Stanley Canop. Lúc bây giờ thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ William Burney đã nhận xét, Cộng sản miền Bắc đã phải tung vào miền Nam tất cả những đơn vị Việt Cộng cuối cùng của họ lúc bấy giờ. Thế nhưng chính cái chiến thắng quân sự này của đồng minh Nam Việt Nam và Hoa Kỳ lại bị báo chí Mỹ lúc ấy diễn giải hoàn toàn khác đi. Trưởng vòng đại diện của tờ Washington Post ở Sài Gòn lúc bây giờ Peter Bestrup sau này vào năm 1977 đã ghi lại trong quyển The Big Story sự điên cuồng tuyệt vọng của những cuộc tấn công của Cộng sản vào ngay cả thủ đô Sài Gòn, nơi đa số phóng viên ngoại quốc sống và làm việc, đã làm cho báo chí Mỹ kinh ngạc. Cuộc tấn công này của Cộng quân vào các đô thị miền Nam cũng là lần đầu tiên đẩy các phóng viên Mỹ vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Bestrup gốc là một cựu quân nhân thuộc lục chiến Mỹ, đã tính ra rằng trong số 354 phóng viên báo chí và truyền hình tường trình về cuộc chiến Việt Nam lúc đó, chỉ có 40 người thực sự từng chứng kiến giao tranh mà thôi. Chính sự hoảng hốt của giới phóng viên hiện rõ trong những bài phóng sự họ gửi về Mỹ, và tất cả đều cho rằng tận trận tấn công của Cộng quân Tết Mậu Thân đã đẩy phía Việt Nam Cộng Hòa vào tình trạng hỗn loạn. Và thế là những biên tập viên ở tận chính quốc Mỹ như Walter Cronkite của đài CBS chẳng hạn, đã lập tức chụp lấy những bản tường thuật sai lạc ấy để đưa ra, nêu lên và tạo ra cả một làn sóng nghi ngờ những lời giải thích của quân đội Mỹ về diễn biến chiến trận ở Việt Nam. Trong khi giới chức quân sự trấn an công chúng rằng lúc đó quân Việt Cộng đang dễ chết, thế nhưng báo chí thì lại vẽ ra một bức tranh khác hẳn. Peter Bestrup đã nhận định rằng báo chí Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã dùng chính những cảm nhận riêng tư của họ hồi đầu tháng 2 là kinh ngạc, bối rối để biến thành cái ấn tượng sau cùng về cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã gây ra cho toàn thể miền Nam. Còn về tình hình Việt Nam nói chung, thay vì những thông tin đích thực, báo chí Mỹ tràn ngập những bài tường thuật về diễn biến chiến trường đầy kịch tính được viết từ các phòng lạnh ở Sài Gòn. Và Peter Bestrup xác quyết cái khuynh hướng tiêu cực của những phóng sự trên báo chí và truyền hình Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã bóp méo hoàn toàn tình hình thực sự ngoài mặt trận ở Việt Nam. Và khỏi phải nói là với những tin tức kiểu đó trên báo chí Hoa Kỳ thì Cộng sản Bắc Việt đã mừng rỡ. Ngay sau cái thất bại thảm hại của họ, Hà Nội chuyển ngay nỗ lực tuyên truyền nhắm về phía báo chí và phong trào phản chiến Hoa Kỳ. Dù vậy, nhờ vào sự thành công của quân dân miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân, số lính Mỹ tử trận ở Việt Nam đã giảm xuống đều đặn. Đến cuối năm 1969, trên 70% dân số miền Nam nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, so với chỉ có 42% hồi đầu năm 68. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy hoàn toàn không được báo giới Mỹ chú ý và khiến cho công luận Mỹ hoàn toàn bỏ qua chỉ vì sự đưa tin sai lạc của báo giới truyền thông về Tết Mậu Thân đã đem lại cái hình ảnh cuộc chiến Việt Nam là một chính sách chống nổi loạn của Mỹ thực hiện quá vụng về. Và hiển nhiên dưới ảnh hưởng của truyền thông, đối với cả quốc hội lẫn dân chúng Mỹ thì cuộc chiến Việt Nam lúc bấy giờ kể từ năm 1968 chẳng khác gì hơn là một đại thảm họa. Và với quyết định rút quân ra khỏi Việt Nam của Tổng thống Nixon, ông đã từ bỏ cái sức mạnh quân sự và chính trị có thể dùng để tác động đến tương lai Nam Việt Nam. Và nhận xét này sau này đã được chính một tướng hồi hưu Hoa Kỳ, Đô đốc Sharp, người đã từng là tư lệnh quân lực Mỹ trong vùng Thái Bình Dương, nhận định lỗi lầm của những người đã dẫn đến việc mất miền Nam Việt Nam.
Cái tội bại trận là do những tên dân sự tại thủ đô Mỹ gây ra, chứ không phải là do các quân nhân mặc quân phục. Những tên dân sự ấy soạn thảo và phát triển cái gọi là chiến lược leo thang từ từ, cái trò mặc cả chiến thắng và sau cùng là trò tự chói tay sau lưng và bỏ chạy. Vì không sử dụng đúng sức mạnh của hải và không quân Mỹ nên tại Việt Nam rất nhiều người Mỹ và Nam Việt Nam đã bị chết một cách vô ích. Cuộc chiến đã bị kéo dài tưởng như bất tận và chung cuộc là sự thất bại nặng nề. Mặc dù đã có biết bao nhiêu lời cảnh cáo, cái trò hề mặc cả thương thuyết vẫn cứ tái diễn, y hệt những lỗi lầm đã mắc phải tại Cao Ly trước kia. Trách nhiệm trước lịch sử về sự bại trận đầu tiên của nước Mỹ chính là trách nhiệm của những tên dân sự cao cấp nhất soạn thảo chính sách tại Hoa Thịnh Đốn, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Johnson. Ông ta đã chế ra cái chiến lược ngớ ngẩn và lẩn quẩn, lúc nổi nóng rồi lúc lại nguôi, không thể đi đến dứt khoát. Áp dụng chính sách đối nội là thỏa hiệp và dàn xếp vào chiến trường, trong khi trên chiến trường chỉ có hỏa lực mới là trọng tài. Ông ta chỉ toàn quyết định dựa trên những suy đoán sai lầm, sợ hãi và đã không hề vận động được sức mạnh của đất nước, dù đấy là sức mạnh tâm lý hay sức mạnh vật chất, điều mà bất cứ một nhà lãnh đạo tài ba nào cũng phải làm được.
Và như thế kết quả trận tấn công Tết Mậu Thân 1968 thay bằng sự thảm bại về nhân lực, vật lực và khí tài, Cộng sản Bắc Việt đã thu được thắng lợi lớn về tinh thần. Một cái thắng lợi ngoài dự kiến, đó là sự hào hứng, lạc quan ảo ở miền Bắc về điều họ gọi là thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy. Và nhờ vậy, Hà Nội vẫn tiếp tục động viên được nhân vật lực để tiếp tục đổ vào cuộc xâm lăng miền Nam. Và cho mãi đến nay, năm 2008, những điều tuyên truyền ấy vẫn được Cộng sản tiếp tục.